sớm mai đứng dậy. Ta có đêm ngày nữa để yêu thương. Cho nên ta chửi mình sao? Không giận gì hết. À, mình nhìn cái đèn đó, cái mình lấy cái đèn cái mình mỉm cười với nó. Tại vì nó ban cho mình ánh sáng mà. Đừng có đèn mà mỉm cười với mấy cái người đời. Cái mặt của họ đây ghét quá, mỉm cười quá. Mình mỉm cười với bàn ghế đồ đạc nhà mình ấy, nó đâu có gì mà đâu, nó còn lên mình đâu. Mày, bữa nay mày mới nấu đồ tao ăn, mày nấu tao ăn mày tao nó chửi mày. Nghe không, mày mày phải giặt quần áo cho tao. Mỉm cười với mấy người đó quá. Nó đòi hỏi mình đâu mà. Nó đâu có chia sẻ với mình đâu mà mình mỉm cười. Nhưng mà mỉm cười với cái đèn. Mình mỉm cười với đôi dép của mình. Tại vì mình nhờ đó mà mình đi khỏe phải không. Mình điểm mỉm cười với quần áo của mình lấy quần áo mình đi tắm buổi sáng. Mỉm cười nó mình cảm ơn cái áo quá đi. Tùy nó mà. Tao nhờ mày mà tao mặc vô ấm cũng không. Thì mỉm cười với ai nữa. Mỉm cười với ly nước. Mình uống ly nước vô là mình khỏe. Mình đừng có là để mỉm cười lên mấy cái mặt người mà này bà kia mệt lắm. Phiền lắm. Nha. Ai mà đòi hỏi mình chừng nào á, mình đừng mỉm cười với họ, tại mình mỉm cười với họ, mà đòi hỏi thêm. Mình cũng nhẽ mình á, giờ họ đòi hỏi thêm mệt á. Cô mỉm cười với cái đèn được không à? Cô mỉm cười với ai phải không? Mấy con mèo cô đó, nó ngủ quá dễ thương lắm. Tại nó mỉm cười nó trời ơi, giờ mình còn ngủ không mấy người kia. Đúng rồi, cái đó cũng nhiên. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Rồi rất là ngày thầy Mỹ Hạnh nói thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười đó. Mà đa số người đời không biết cách thở. Không phải vậy, cái gì biết cách thở không? Bữa nay không biết cách thở này phải không? Nhớ nha. Bởi vì cuộc sống quá ơi là rộn ràng, là bận rộn đi, gấp gáp nè, thấy không? Giống như họ đang chạy theo thời gian vậy đó. Làm nhiều việc quá mà thời gian này nó vô tình. Nó cứ ngày đêm mà nó trôi qua 24 giờ tắt nó vô tình quá, nó không chạy mình. Cho nên công chuyện này nhiều quá mà mình làm còn 2 tiếng hồ đó nhìn đồng hồ. Mà bao nhiêu chuyện chưa làm thì mình đâu mà thở cho được. Nhưng mà Đức Phật nói sao? Tại mình thôi. Tại mình tham quá mà. Có ai nữa mà nó làm chắc bày vậy. Bây giờ thứ hai nữa, Đức Phật nói á, cách làm việc, cách làm việc thứ tư là cách làm việc. Cách làm việc á thì làm việc là một cái lao động làm cho con mình cười sáng dẻo dai, có phải không? Ai mà ngồi trong chỗ mà làm việc thì người đó cái thân này yếu lắm. Làm việc có tỉnh thức là quán thân như thân. Ở trong cô có giảng cái bài pháp quán niệm đó. Bốn điều quán niệm đó thì quán thân như thân đó. Đó, làm việc có tỉnh thức đó là mình cái cách tu quán thân như thân rồi đó. Cho nên khi mình cái thân mình mạnh mình biết là cái thân mình mạnh. Khi mà cái thân mình yếu thì mình biết là mình yếu, tại mình quán thân như thân đó. Đó, cho nên khi mình yếu thì mình sao? Mình không có làm việc quá sức. Mình phải biết làm vừa đúng thôi. Thân mình yếu mà mình giác nặng quá rồi mình làm việc đó thì mình đi làm nhiều giờ quá. Đó. Rồi xong mình có bệnh mà không có chịu nghỉ ngơi gì hết trơn. Cái bệnh cảm là phải nghỉ ngơi mà mình cảm. Mình uống có to thuốc lên để mình làm. Có phải mình không thương mong mình không? Mình làm cho cái thân mình á. Có cái ông kia là ông đi làm á vậy. Cái ông bị té xuống gãy cái chân. Thì ông thở mình để cho ai đâu. Ông tâm làm ra kia, ông té xuống gãy cái chân. Thì ông nợ tới đây kể con nghe kia mà ông gãy cái chân rồi ông ôm cái chân. Cái ông nói nha. Ông kia chạy tới hỏi mày có khỏe không ấy. Chứ ông nói đau quá đi tao chịu nổi. Nhưng mà tao buồn lắm, nói buồn ra để tao đem ba lăng chở mày đi. Thì ông đó ông ôm cái chân ông ngồi nói nè. Trời ơi tao buồn lắm mày, tao còn 4 cái hội chết. Ông nói gì đó. 4 cái hội chết á, không có tiền đóng. Nếu mà gãy chân thì ở nhà. Gãy chân mà không nhớ chân. Nhớ gì? Nhớ tiền, thấy không? Nhớ nợ đó. Đó, cho nên vậy, đi làm á, mà mình quên cái thân mình. Có những người gì sinh kế đi làm nhiều, nhiều lắm. Mà khi bệnh á thì sao? Nghĩ cũng được, nghĩ là không có đuổi mình. Rồi thứ hai nữa không có đủ tiền cho nợ. Bởi mình làm sao cho mình á, mình đi làm mà mình nghĩ việc mà mình đủ tiền trả được. Thì mình mất khỏe, còn không á thì mình đâu có bảo đảm cái thân mình đâu. Ở cái việc thân mình bệnh, mình phải đem cái thân bệnh đi làm. Có thấy mình đau khổ không?
Khổ.
Bệnh là nghỉ nhà dưỡng sức. Sức người có hạn mà cái tâm tham của con người thì quá là vô hạn. Có phải cái gì? Khiến cho cái thân này nó không chịu nổi nữa. Nó chịu xuống rồi nó nói là anh à, anh xài tôi quá rồi, tôi chịu không có nổi. Anh xài tôi quá đi, anh tham vọng quá đi. Anh làm quá nhiều đi, tôi đâu có thích mà tôi làm cho anh tới một tuần tới 7 ngày á. Mà anh tính tới 12 ngày đêm. Thấy không? Anh làm tôi quá, bây giờ tôi chịu không nổi, tôi muốn tôi chịu rồi. Tôi đau đớn quá, tôi nhức mỏi quá, bây giờ tôi muốn từ giã anh. Tôi sắp từ giã anh rồi, tôi nói chuyện với anh nữa. Thì tới hồi đó anh sao? Thì về đi bác sĩ, đi bác sĩ rồi, bác sĩ nói tại bệnh nhiều quá rồi, nó tại bệnh hậu rồi, chịu được. Tiểu ta nói thôi bây giờ tôi tóc tiền giả anh rồi, anh xài tôi quá mà anh tham vọng quá đi, anh xài tôi mà anh không biết mà tôi muốn học, tôi muốn cái gì mà anh không biết, tôi muốn anh muốn cái gì mà anh biết là tôi muốn cái gì, phải không? Bây giờ tôi tóc tiền giả anh đi nè, mà khi tôi tóc tiền giả anh đi thì anh nên nhớ rằng á, một điều á, anh cũng muốn còn á, cái thân này mình mất á thì mình còn không? Mình sẽ mất đi khi mà cái thân này từ giả anh đi á, thì anh cũng không còn đâu. Anh sẽ chết thì vợ anh sẽ là vợ của người ta, gia tài của anh sẽ là vợ gia tài thuộc về gia tài của ông kia này. Cái ông mà bà đem về đó sẽ chồng của anh, chồng của chị á, sẽ là chồng của người ta, vợ anh sẽ là vợ người ta, gia tài tài sản của anh sẽ là gia tài tài sản của ông kia. Đó nó hưởng hết. Cái mấy mình đi làm thì con của anh ấy nó thành con một thôi, nó bỏ nhà đi, đâu có sống với ông cha ghẻ được, mà nó đâu có sống với ông bà mẹ ghẻ được, nó bỏ nhà ra đi. Rồi khi mà tôi đã bỏ anh đi rồi thì anh mất tất cả, tại anh xài tôi quá, anh đâu chịu nổi mà sống được bao năm sao? Anh không làm cho tôi, anh không biết cái nhu cầu của tôi là làm sao để cho tôi khỏe mạnh, tôi sống được bao năm cho anh hạnh phúc thôi. Tôi quá tham vọng, cái thằng nó nói vậy. Thì lúc đó người ta khi mà tự tử như vậy nó sắp bỏ mình đi, nó sắp chết rồi, nó nói ờ ung thư đó, 6 tháng thì chết. Thì sao? Thì như mình nó chịu thôi, thấy không? Nó sắp bỏ mình đi. Mà khi mình định mình ung thư là chưa chắc cái người mà vợ của mình, chồng mình nó lo cho mình đó, nó sẽ phản mình liền, bắt đầu nó đối xử người khác liền. Tại vì có tiền, có thiếu khác cho nên mình phải biết thương mình. Cái Phật nói vậy mấy gì thấy có đúng không? Mình có thương mình đó. Cái thằng nó nói à, anh hãy thương tôi đi và hiểu xem tôi đang cần cái gì đi. Anh đừng có bắt tôi phải hiểu anh là cần anh cần cái gì mà tôi làm từ nhỏ tới lớn rồi. Anh uống rượu quá nhiều à, anh làm việc quá nhiều à, anh hút thuốc quá nhiều. Bây giờ lá gan của tôi cũng hư mà, khổ tôi cũng hư gì hết trơn. Bây giờ tôi làm sao sống ra với anh đâu. Giờ anh có làm sao? Mình thương mình có làm sao cho mình có lá gan khỏe nè, có đau mất sáng nè, có đau phổi khỏe nè, có gương mặt bình an, có nụ cười ăn nè. Khi mà bệnh xuống rồi tất cả những cái này nó không có nụ cười ăn là cái gì mà ăn làm nổi, la ra thì đâu khỏe được. Cho mình nhớ lắm, khi mình khỏe mình mới có trái tim khỏe. Khi mà tất cả những gì khỏe khoắn rồi mình mới thấy hạnh phúc, mình sống đời mình cũng có hạnh phúc. Sức khỏe thì nó quý hơn tiền tài danh vọng nó gì, phải không? Khi mình có sức khỏe là có tất cả, mà thiếu sức khỏe là thiếu tất cả. Sức khỏe nó quý hơn tiền tài danh vọng nè, sức khỏe nó tạo ra tiền tài danh vọng, mà tiền tài danh vọng nó không có tạo ra sức khỏe được. Nhớ vậy đó, mình biết thương mình á thì mình phải chăm sóc cho cái thân của mình, đừng bắt nó làm quá sức. Ai thương cũng ở ngoài da, cơm thương thấu đến ruột già ruột ngon. Ai thương mẫu gì nha nói vậy, chồng thương mẫu gì nha, vợ thương mẫu gì nha, cha mẹ thương mẫu gì nha. Chỉ có mình làm cho cái thân mình thương á, nó mới thấu hết trong tâm can mình đây. Bây giờ lúc rồi mình phải thương cái thân mình đứng xài nó quá. Nếu bước thứ năm nữa là mình tập đi, mình mới biết cách đi. Cách đi là cái gì này, coi nha. Bước đi mới khoan thai là một bước đi đẹp. Bước đi khoan thai là một bước đi rất là đẹp. Quý vị thấy những người đi khoan thai không? Đi rất là đẹp, rất là nhẹ. Mình thấy mình đi kinh hành không? Thấy đẹp không? Đẹp phải không? đó là khoan thai đó. Nhưng mình đi á, mình đi hàng ngày mình phải biết đi khoan thai rồi nè. Bước đi mà mình biết mình đang đi á, nên rất là đi rất là vững đó. Không vội vàng, không tiêu dẹo, không lập đập, cho nên dám đi như con voi đi vậy đó. Đức Phật nói á, khi mình đi á, mình cái dám đi của người tu đi như con voi đi vậy đó, vậy đó. Từng bước chân nhẹ nhàng, có tỉnh thức như đang thiền định vậy đó. Cho nên hả, nhẹ nhàng những bước khoan thai, bước đi quý tướng trong ngoài bình yên, mỗi nhịp bước theo dòng thiền, sáu căn tám đức đồng duyên mới là. Nhẹ nhàng những bước và khoan thai, cái là chân mày đi đặt xuống rồi chân sao mới dở lên, chứ không phải là chân mày chưa đặt mà chân sao dở lên thì sao chứ chết té liền đó. Mà khi mình tạo nên ba cái đặc điểm khi bước chân á, là nhẹ nhàng những bước và khoan thai, là ba cái này là ba đặc điểm của thiền định đó, gì đó. Ba quy tắc của thiền nè, nhẹ nhàng những bước và khoan thai là ba quy tắc của thiền. Đức Phật dạy cho các tỳ kheo á, phải giữ ba cái quy tắc đó trong khi đi đứng nằm ngồi và đi khất thực, nhẹ nhàng những bước khoan thai. Mà khi mà mình tất cả các gì thì nghe đi á, Đức Phật dặn đi như con bạch tượng đi vậy. Quý vị thấy con voi đi không? Đụng đỉnh, đụng đỉnh đi rất là nhẹ nhàng, khoan thai, điềm lặng, sang trọng á. Những người á mà người ta đi khoan thai á là tướng đi quý tướng á. Những người mà ta đi khoan thai không lực chụp á, là những người đó, đàn bà đó, nhà ông đó nó sang giàu á. Tức là tướng quý phái á, mà đi điềm lặng khoan thai đó. Tướng quý trong cái sách nhân tướng á, nó có nói về cái bước đi của người nè, điềm lặng khoan thai đứng mặt đất, tí lực chụp lực chụp á. Cái hồi con ngồi trong phòng con nghe ở ngoài đi, cái giống như là lính đi vậy. Mà ngồi đó con ngồi trong phòng con đang cái bài mà ai đi mau á, tự nhiên con làm khó chịu, chịu không được. Bắt đầu mở cửa ra dùng cái ai đi, đầu kêu lại nói, kêu lại đi tự. Lính đi có sửa được không? Hả? Được, đó là không được cái gì trên đời này cũng sửa được. Khi mình muốn này sao? À, khi mình bước lên mới được. Khi mình muốn là được. Mình sửa cái thân từ hèn sang quý. Mình đi tập trực là cái thân hèn, nhưng mà mình đi từ từ là cái thân quý tướng, phải không? Mình sửa là cũng như mình sửa cái ngu làm cái khôn, được không?
Được.
Được, mình đi học, mình nghe giảng, mình nghe giảng pháp á, nhẹ nhàng những bước khoan thai đó, thấy không? Bước đi quý tướng ở trong ngoài bình yên này, tao té rồi bình yên rồi á. Mỗi nhịp bước theo dòng thiền, theo dòng thiền là ba cái đặc điểm của thiền, là nhẹ nhàng những bước được khoan thai, bước đi như trong thiền định vậy đó, bước đi như trong thiền định vậy đó. Sáu căn tám thức đồng duyên mới là. Sáu căn là sao? Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý nè. Khi mình đi, mình biết mình đang đi, phải không? Khi mình đi mình đang biết mình đang đi, và mình hiểu được mình đang đi một bước đi á, là mình đang đi một bước, là biết mình, biết mình đang đi là hiện nay là ra tại đây, phải tiền không? Mình biết mình đi, mình biết đang đi thì mình hiện nay mình đang đi và tại đây mình đang đi đó, là tiền. Khi mình đi đâu á, mình dở chân bước đi là mình biết mình đang đi đâu, có phải gì không? Còn người ta thì sao? Đi đâu lông bông trời vỡ mệt, thấy không? Thì cái đồng chuyện công sơ không gặp cái bài gì mà đi đâu lăng tăng cái đời vỡ mệt. Đi mà không biết mình đang đi, à không phải đi về, đúng rồi. Đi đâu lông bông cái đời vỡ mệt á, cho nên cái này đi lung tung men á. Mình biết cách đi á, là trước khi mình đi á, khi mình dở chân đi, mình biết mình đi đâu, có phải không? Mình biết mình đi đâu. Rồi khi mình dở chân lên á, mình biết chân nào dở trước, chân nào dở sau, chứ không phải là không. Khi mà ta tu thiền ngộ lắm, ta biết hết á, cái chân nào dở trước, chân nào dở sau. Rồi khi mình trước khi mình đi, mình biết mình đi đâu. Rồi mình đi để làm gì? Mình đi để làm gì? Chứ không phải đi đâu linh linh cho đời mở mở, không phải vậy. Thì 680 thước tự nhiên mới là mình đi, mình biết là đi. Rồi con mắt mình á, đặt ý thức thôi. Mắt thứ ba đặt ý thức lên cái chân của mình, chân nào bước đâu, nhưng mà biết mình biết đó. Mình á, mình nhớ mình nhìn những bước ra, mình á, bước mình biết cái bước mình đang hiện tại đây, bước này thì tới bước kia thôi. Mình không biết nhớ cái bước vừa rồi, cái bước đã qua đó, không nhớ cái đó làm chi. Và mình cũng tính là mình bước những cái bước tới mình cái bước làm sao đó, mình cái bước hiện tại là thiền. Còn á, mình đi mà mình đưa bước đi mà mình cái tâm mình nhớ cái chuyện gì kia thì mình nhớ mình bước không? Không, nhào luôn xuống với cầu thang, phải không? Té cầu thang, ô chân, gãy chân, nó vậy đó. Bây giờ á, đi rồi, bây giờ mình tập cái đứng nè. Đi thì sao? Nhớ nhẹ, nhẹ nhàng, vững bước và khoan tay. Đi á, phải đi cho vững, chân mày đặt xuống rồi mới dở chân kia đặt tới rồi, phải không? Đó. Đi cho cái tướng rất là sang quý á, mà cái tâm mình yên. Muốn cho mình yên á, thì phải biết mình đang. Mình đi, mình biết mình đang đi thì nó bình yên thôi. Mỗi gì bước theo dòng đèn là sao? Mình hiện thôi, mình hiện nay thôi. Không có nhớ cái bước giờ mà không có tính cái bước sắp tới nữa. Mình chỉ biết hiện tại thôi. Trước khi mình đi, mình biết mình đi đâu cái đã, không phải không? Trước khi mình dỡ bước đi, mình phải biết mình đi xuống bếp và mình đi như phòng. Nhưng mà khi mình đang đi thì mình biết cái chân mình vừa bước thôi. Mình 680 thước này là nó theo dõi sát với mình đi đâu nè. Mình biết, mình ý thức á, mình đặt cái ý thức lên cái sự đi của mình. Bây giờ tới đứng nè, cái Phật vậy mình đứng nè. Ôi, cái đó mày tê, nhỏ gì nhớ học thuộc rồi bây giờ không dùng được. Thì Phật Thánh Nhân như vậy á, cắn chặt răng để chịu thiệt mà đứng vững gót để làm người. Ở trời á, cắn chặt răng để chịu thiệt mà sao? Khi á, mình à, muốn nói gì thì thôi mình nhẫn nhục đi, thôi đừng nói, mình cắn chặt răng để chịu thiệt, phải không? Đứng vững gót để làm người. Làm ăn á, mình làm ăn ngoài đời nó hỏi cái sự nghiệp của anh, cái vững không về anh, có phải hỏi vậy không? À, phải không? Dưỡng á, là đứng dưỡng không? Sự nghiệp của tôi làm ăn rất là đứng dưỡng. Phải không? Nói dưỡng. Thì rồi có câu đấy. Cho nên á, có đứng dưỡng á, thì mới đi dưỡng. Có phải mình đứng dưỡng mà mình biết đứng dưỡng thì mình đi dưỡng không? Biết đi dưỡng luôn. Cho nên sự nghiệp làm ăn đứng dưỡng á, cái dòng đời này nó, cái là nó đang thay đổi, nó đang à, lừa đảo á, rồi mình đang tranh đấu với người ta để mình làm ăn á. Nhưng mà mình đứng dưỡng được sự nghiệp á, là mình cũng phải đi từng bước cái vững chắc mình mới đi được. Còn mình đi á, mình đứng á, mình không phải đứng dưỡng cái gì đó. Đệ tử của Phật á thì đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi nè, là bốn quay nghe tới hạnh á, phải học cho tất cả đạo thuộc. Đi sao, đứng sao, nằm sao, ngồi sao. Đi đứng nằm ngồi quay nghe tới hạnh của người tỳ kheo á. Sao Nhi thì không đứng nha, Nhi mới tập thôi. Nhi thì tập thì vậy đó, nhưng mà chưa có tuần thì theo phải tuần thuộc bốn. Không tuần thuộc là không được. Mình làm thầy bắt cõi mà sao. Vậy nó Phật vậy á, là phải tập hết á. Thiếu quay nghi tới hạnh á, đứng không biết đang đứng, đi không biết đang đi. Dạ, mình đang đứng ở đâu, mình biết đứng, mình đang đứng ở đâu mình phải biết nha. Rồi á, mình thì đứng á, thì phải đứng vững chắc nè, đứng vô như hùng vĩ, như hộ pháp vậy nè. Cái gì tên bài thơ nè, đứng vững trên hai chân, trụ chịu cả toàn thân, hùng vĩ như hộ pháp, khoan thai tở thiên thần. Thấy không? Hồi giờ mình đâu có biết mình đứng ngon làm gì, mình đâu có biết ngon làm gì, mà mình đi mình không biết đi làm sao, chứ không là bây giờ quý vị thấy để đỡ hoạch chưa. Ngoài đời nó đâu có được, ngoài đời làm chi mà đứng vững trên hai chân kia mình đứng á, rồi mình đứng cho thẳng, trụ chịu cả toàn thân, cái thân mình không bị ngã, thấy không, mình đứng rất là vững, hùng vĩ như hổ pháp á, hổ pháp rồi, đứng trước thấy không, rất là hùng hoang, người ta trụ mình không có ngã, dù khoan tay thở như là, cái gì thấy hay không, đó. Thì đứng mà nó đi vững, đứng mà nghiêng nghiêng nó gì gì đâu, té liền phải không? cho nên đi đứng này phải đứng cho đàng hoàng, hai chân phải không đứng rồi ngã nghiêng ngã ngửa không có giữ. Mà cái người một cái việc chị nghe mà đắp đi vô xong rồi đứng nó rất là đẹp đó, chị thấy không? Thì mình á, cái gì đứng cái vững để khỏi té. Rồi nếu cái gì đứng không vững á thì cái chân cái gì chân này chịu nặng hơn cái bên kia lâu ngày nó sẽ bị đau. Rồi té này Đức Phật dạy cái gì là nằm, phải nằm ngủ á, nằm đây là nằm ngủ nè. Cách nằm quý tướng, cách nằm quý phái đẹp xinh, trang nghiêm siêu ngốc, an bình tâm lương, dáng nằm như sư tử vương, xây về bên phải kiết tường thân tâm. Nằm dạ có giảng nghe gì nghe cái này nha. Con rồng nó nằm ngủ thì theo cái kiểu con rồng ha, cái gì thấy con rồng nằm ngủ theo kiểu con rồng không? Mà con dung á, con dung là con trùng á, nó nằm ngủ á thì theo cái kiểu con trùng đó. Để Phật cái vậy người thế tục nằm ngủ theo cái thế của người thế tục, nhưng mà người đệ tử của Đức Phật nằm ngủ á thì phải nằm cách an lạc, kiết từ, khoan thai, điềm đạm, chứ không phải là nằm theo kiểu con rồng. Con rồng nó ngủ theo cách của nó, con dung á theo kiểu con dung, con trùng á, hai con cũng lân lân vậy phải không? Nhưng mà con rắn á theo kiểu con rắn mà. Còn người đời họ nằm đủ kiểu á, họ nằm cách, nằm ngửa, rồi họ nằm nghiêng bên này, nằm nghiêng bên kia. Nhưng mà đối với đệ tử của Phật thì không có vậy, nằm chỉ riêng bên phải mà thôi. Đây là cái gì thấy Đức Phật của mình nằm không? Đó Đức Phật mình nằm nè, đó cái bàn á, cái tượng là đó, Đức Phật á. Thì khi mình nằm mình biết mình đang nằm, mình khi mình nằm xuống mình biết mình đang nằm xuống. Nó tóm lại mình phải có cái biết đi theo như vậy, cái biết là cái tỉnh giác đó, cái Phật nói với mình đó. Nằm trong chánh niệm, nằm đúng quan nghi. Người đệ tử của Phật á có dáng nằm như sư tử vương vậy, sư tử vương này. Sư tử chúa nó vậy, sư tử chúa nó nằm rất là ngoan nghi. Những cái loài thú ở trong rừng á, mà con sư tử là cái con mạnh nhất và nó đẹp lắm, cái sữa nó phù ra hai bên năm mà nó nằm ngủ đẹp lắm. Mà những sư tử vậy con này con chưa thấy rõ sư tử nằm ngủ sao, con chưa thấy nó gồng người ra vô sư tử, con thấy nó gồng tới gồng luôn, sư tử thấy nó nằm. Nhưng mà Đức Phật nói, đây là Đức Phật nói làm gì, con sư tử nó nằm cách của nó là cái cách nằm á tinh tấn, nằm cái tường, nằm quý phái, nằm đẹp và nằm không mỏi mệt. Không biết con sư tử nó nằm cái cách tinh tấn sao mà Đức Phật nói á, sư tử nó nằm cái kiểu là cái kiểu tinh tấn, chắc có lẽ nó cũng quay cái mặt về bên phải hay sao mà Đức Phật vậy là tử phải nằm nghiêng về bên phải. Khi mà quý vị nằm nghiêng về bên phải vậy nè, như Đức Phật vậy đó, thì á tim này, da này, phèo này, phổi nè, ruột non ruột già đó lắm rồi đó, nó không chồng lên nhau, không cái này nó mới đè cái kia. Ở trong những cái bộ phận mình cái nào nó nằm riêng cái nấy trong mình hết á, mà mình nữa thì nó đè lên nhau. Bao tử này là ruột là nó đè lên nó lách rồi gan gì đó thì nó đè lên nhau, bao tử đè lên gan. Phổi thì bao tử đè phổi chẳng hạn, cái nào mà nó chồng chồng mình nằm ngửa nó chồng, mà nằm bên trái á thì nó cũng chồng lên nhau đó. Nhưng mà chỉ nó nằm bên phải á thì không có đè lên nhau, cho nên mình không có làm kim bao. Không, mà bên trái là nó đè hết á, cái này đè cái kia hết á, cho nên Đức Phật nói không, chỉ nằm bên phải thôi. Nằm á, cái tay trái, cái tay phải thì để có đầu, tay trái thì xuôi theo cái mình và hai chân chồng lên nhau, cái tay phải có đầu. Đức Phật á, cắm không có cho nằm mà để cái đầu xuống chiếu, mà không có gì gối lắm. Tại mình nằm bên phải thì mình không có gì gối thì cái đầu mình phải ngẽo xuống, nên mình phải gối lên, tại cái gai mình nó thấp lắm, là phân mười phân phải không? Đó cho nên phải gối đầu. Ba y cái gì thì keo á, thì keo có ba cái y là y thấp, y cũ, y thấp và y ngủ. Cái y năm á là cái y quấn cho mình trước ngày, rồi cái y cũ á là cái y thứ chín á là cái y để gối đầu. Và cái y thứ bảy á là cái y làm lành đó. Đi đâu ba cái, một cái thì quấn cho mình chút ngày để làm việc nghe, cánh nứt chảy củi rồi đó cái gì. Còn một cái y á là để tụng kinh tới sáng nè, là y đất. Còn cái y mà thuyết pháp á là cái y cũ là cô đơn lận là để nói pháp. Ba cái y, ba cái đều có phần việc hết. ba em mình bác, một cái mình bác, mình bác đi ăn cơm. Cái mình bác ăn cơm là uống lượng ký, khi mình ăn là ăn vừa cái đó thôi, thêm đầy quá không ăn. Tại vì cái phần biết ăn á, cách ăn để cô nói đó, ăn vừa uống thôi, ăn quá nó sẽ mập phì ra, mà nó thấy mập và bệnh, cho nên ăn vừa uống thôi. Nhưng mà ăn phải có nước, thấy không? Ăn là ăn đúng cách, chứ không phải ăn lại cho nó đầy cái bao tử rồi bệnh đó, cho nên ăn đó. Thì Đức Phật nói vậy nè, nằm ngửa là cách nằm của Atula, ích kỷ hẹp hòi sân giận, ngửa đó. Atula nằm ngửa mà. Còn nằm sấp á, nằm sấp mà ngủ á, để gối thì để hai tay nằm sấp ngủ á, là cách ngủ của loài ngạo quỷ. Ngạo quỷ nó ngủ cho đó luôn. Còn nằm bên trái á, là con người tham dục là ái nhiễm. Có nhiều tham dục ái nhiễm sân ra, nên anh phải nằm kiết tường, nằm bên phải là nằm kiết tường. Nên khi mình biết thương mình á, thì mình muốn cái đâu mình vẽ không? Muốn cái đâu mình kiết tường không? Kiết tường thấy không? Bây giờ cái đó á, à tới cách ngồi. Giờ quý vị phải nói cách ngồi. Còn cách thức dậy nữa à? Còn dậy kỹ chứ hả? Đứng ra, đứng ra đây. À chết, tán. Bây giờ ngồi nè. Cách ngồi á, thì ở đây nó có một bài thơ nữa, quý vị thấy không? Thoáng trong như tượng đá, nhìn kỹ sang tể vua, tư thế ngồi thông thả, lưng thẳng hai mông dừa. Có bài thơ đó. Giờ cô giảng nha. Ngồi đúng cách á, là đem lại bình an cho thân tâm. Đó, cái phần cái vậy. Ngồi là một quan nghi tới hạnh của người tu sĩ, là đi, là đứng, là nằm, ngồi đó vậy. Cho dù bất cứ ngồi chơi nè, ha, ngồi thiền nè, ngồi tụng kinh nè, ngồi thuyết pháp nè, ngồi ăn cơm nè, đó, rồi ngồi tiếp tết nè, đều phải đúng tư thế đó. Nếu dùng đúng tư thế thì sẽ bệnh. Ngồi mà cái lưng nó cong như vậy nè, là lâu ngày sẽ bệnh liền. Ngồi eo quăng bên cũng được, phải ngồi cho thẳng. Hai cái vai á, phải cho thẳng, đó, không có gom xuống. Ngồi đúng thế đó, thì ngồi rất là vững. Khi mà nhìn một người á, mình có thể đánh giá được người đó sang hay hèn. Cái cách ngồi của họ, mình nhìn vô mình biết họ ngồi sang trọng hay là hèn. Quý vị thấy cái tượng nhiều, cái tượng quan Bồ Tát ngồi không? Rất là tự tại nha, để chân lên vậy ha. Ngồi nhìn rất là tự tại. Cũng có nhiều cái tượng quan Bồ Tát ngồi đẹp lắm. Thống trong cái tượng đá vậy không? Nhìn kỹ sang tội vua. Cái gì sang á? Cái người ngồi mà cái dáng sang nó thấy sang lắm. Tư thế ngồi thông thả, ngồi thông thả, ngồi rất là thông thả, tự tại, lưng thẳng, hai mông dừa. Hai mông dừa ở đây tức như là ngồi trên ghế, phải ngồi trên ghế, chứ không phải ngồi chút xíu bên à. Có nhiều ngồi lật đật, cũng làm ăn buôn bán nó đi, ngồi mé bên chút xíu rồi nói chuyện à. Ngồi dễ vững bệnh vậy không? Đức Phật thiệt là ông khôn dễ sợ thôi, vừa tới Đức Phật khôn chứ. Vậy là tử mình rất là kỹ, ngồi phải đúng thép á. Bởi vì sao? Khi mình tu á, là hai cái phải điều, một là điều thân, hai là điều tâm. Khi mình ngồi tu, mình ngồi tụng kinh niệm Phật hay là ngồi thiền, cũng phải ngồi vững nó mới được lâu. Điều thân và điều tâm. Điều tức như là sao? Cái đang đứng sự bình an đó. Cái tâm an thì cái tâm nó an theo đó. Mà cái tâm an thì cái tâm an đeo. Ví dụ cái tâm mình an mà cái tâm mình đương mỏi thì nó an không? Không. Đó. Dù cái tâm an mà cái tâm không an thì sao? Cũng không an luôn. Đó cho nên vậy á. Mình phải tâm an và tâm an. Mình ngồi á, ngồi cho thẳng cuộc sống này. Rồi á, ngồi không có sát đất mà phải ngồi ở trên cái bồ đoàn. Không có được ngồi dưới đất quý vị. Tại cái nga của mình á, nó có những cái ô cái da của mình nó có những cái ô vuông đó vậy, những cái ô vuông đó, cho nên nó khi mình ngồi xuống hoặc cái tay mình là mình bóc những cái đất á, thì vi trùng nó sẽ chui qua da và nó đem cái vi trùng lên thân mình thôi. Cho nên làm cái gì mình cũng phải mang qua tay hết á, đi để đi guốc, ngồi thì không có được ngồi dưới đất. Có người ngẫu lắm, ngồi dưới đất rồi không chịu mang qua tay. mình đi trên kim sông à, trên kim sông á, con lít mình kim sông á nó thì bị sóng lại á, tại vì những cái trứng lại á, nó chui qua nhà con lít á, cái vô trong bụng. Tại cái da của mình á, không phải là nó là bột ni lông đâu, nó là có lỗ á, tại mình không biết giữa mình cho nên mình bị bệnh đủ thứ hết á, vi trùng trong mình bị cả đại đội đó á, mình trừ không có được. Khi mình ngồi thiền ở đâu phải ngồi trên cái miếng kia hết á, thì khi mình ngồi Đức Phật cấm ngồi rung đùi, ngồi mà rung đùi có được không? Không, đàn ông ngồi được, cái đàn bà là không được, cái hai nữa mấy ông thầy, cái mấy cô ngồi rung đùi là không bao giờ được, không có chấp nhận được. Chào cử, đúng là chào cử. Cho nên ngồi trùm hổm được không? Không được phải không? Ngồi trùm hổm mà ăn chè tới thì tôi chứ bây giờ tôi là tôi sao bán. Cho nên nó không có sang. Cái gì sang tự vua mà ngồi vậy á, ngồi sang tự vua mà ngồi trong cái tượng đá vậy á, là ngồi dữ không? Tượng đá không dữ được, trông giống như tượng đá vậy á, thấy không? Nhìn kỹ sang tự ông vua vậy á, tư thế ngồi thông thả. Có ngồi là được không? Ba đặc điểm mà thấy nha, có ba đặc điểm trong khi ngồi. Cho nên quan nghi tới hạnh của Đức Phật là đi là đứng là nằm ngồi thức giấc nữa, bây giờ tới thức giấc nha. Thức giấc ở đây á khó tập lắm, thấy là thức dậy đó. Đệ tử của Đức Phật quan trọng cái chữ này không? Đệ tử của Đức Phật quan trọng cái chữ thức này lắm, phải không? Nó rất là quan trọng, chữ thức nó rất là quan trọng. Cái nhiều giai đoạn tu luyện cái chữ thức này nè, cũng như tu về thân thức nè, tâm thức nè, ý thức nè, trí thức. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật dạy cái bữa hôm nay á, là Đức Phật là thức giấc á, là ngủ thức dậy đó. Đây nè, thức giấc trước ánh bình minh, nửa khuya tỉnh tọa tâm linh mấy tròn, thức thức nhạy ngủ ngủ ngon, tự mình khai mở điểm son cho mình. Chứ không ai vô đây mà mở khai cái ý vị mình đâu. Mình á, thì Đức Phật dạy như vậy là nghe kỹ nha, bị dậy thức dậy là hay lắm. Tập ngủ thì dễ, nhưng mà tập thức rất là khó. Mình ngủ 10 giờ mình ngủ, sáng 5 giờ mình dậy, không cần hồ, dễ phải không? Nhưng mà tập thức này nè, mình 5 giờ mình dậy đã là tập cũng khó rồi phải không cái gì? Nhưng mà tập thức này nó khó hơn tập ngủ, không có gì đó. Ví dụ mình ngủ mình niệm 10 câu, ngủ có đi là con nhảy ngủ lắm chứ con ơi, con niệm mà con chút con ngủ liền à. Con là con đi rồi giờ tới vậy đó, là ngủ dễ không? Nhưng mà 5 giờ sáng mai kêu con cũng thức dậy tụng kinh nè, mấy người đó tập thức rồi, tập ngủ được rồi phải không? Nhưng mà tập thức ở đây nó phải thức là mình ngủ, cái cách này ở đây không phải là ngủ dậy, mà mình thức làm sao để mình hứng được cái âm dương khí ở trên trời đất á, để cho bổ cái tâm mình đây hay vậy. Thì á, Đức Phật cái chia ra như vậy, cái đêm á, nhất là 12 giờ đêm cho tới 1-2 giờ khuya á, là cái dương khí rất là thịnh. Kêu là đầu ngày đó vậy, giờ tí mà, phải không? Cái giờ tí á, quan trọng á, cái giờ đó là giờ đó mình thâu tập nhiều cái dưỡng khí á, mà nó làm con người mình khai mở trí huệ. Cái giờ đó mình ngồi á, thì trên đầu mình có cái huyệt bích hội đây. Bích hội là 100 cái tia sáng mà vậy. Khi á, mình ngồi, mình biết cái cách thức giữa cái giờ đó để mình nhận được cái khí mà trong trời đất, cái buổi ban đầu của ngày đó, thì cái việc bắt đầu này nó mở thai rất là nhanh. Tại khi ngồi thiền nhớ khi Đức Phật thành đạo lúc mà sao mai vừa có một không? 3 giờ sáng đó, em thấy không? Thì á, Đức Phật nghe nè, 10 giờ hoặc là 10 giờ nữa phải ngủ. Ngủ là tự 12 giờ tự thức dậy à. 12 giờ mình ngồi dậy ngồi thiền cho đến 1 giờ. 1 tiếng đồng hồ thôi. Bắt đầu từ 1 giờ mình ngủ cái lại cho tới 5 giờ. 5 giờ mình dậy đi công phu. Còn ngày á mình ngủ 6 tiếng đồng hồ. Mà mình tập thức cái khuya khó thấy không? Khuya mà giật mình dậy vào 2 giờ á là mừng lắm. Bữa nào con giật mình dậy mà có tới 2 giờ con rất là vui mừng. Tại vì có lần đầu con dậy mà thì để con nhận được cái những cái từ ông trời á, rồi trong hồn nó cũng vẫn là những cái thằng bảo tín đồ. Dạ, nhưng mà cái giờ đó là cái giờ khi mà mình nếu mình thức quá 12 giờ khuya á là mình nhận khí âm rất là nhiều mà mình không có cái dương. Những người mà thức quá 12 giờ khuya là những người đó tuổi sau này bệnh hết. Cái Phật tổ cho mình thức quá 12 giờ khuya có ngồi thiền nó tu tập gì cũng phải ngủ sớm mất 10 giờ 11 giờ. Cô 11 giờ mà cô thấy có bữa ngủ 10 giờ nữa. Nhưng mà khuya á mà 2 giờ mình dịp dậy á thì mình dậy á là mình ngồi thiền cho tới 1 giờ cũng được. 12 giờ mình ngồi 1 giờ hoặc 2 giờ mình ngồi tới 3 giờ nhưng mà phải ngủ trở lại. Ủa cái này cho tới thích chúng ở đây 4:30. Là cái nhắc khuya, là cái nhắc mình tu á, nó mau. Thức giấc trước tới mình bên nè. Thấy không? Cái mình ngủ cho tới mặt trời mọc mình chưa thức. Được không? Không được. Nửa khuya tỉnh tọa tâm linh mấy tròn có gì thấy không? Đây nè. Nửa khuya là nhiêu? 12 giờ tới 1 giờ. Mình thức dậy mình ngồi niệm Phật. Mình ngồi thiền. Để mình thay mở cái huyệt bát hội trên đầu mình đây, cho nó mới có trí huệ sáng ngày. Thức thức dậy ngủ ngủ ngon. Tự mình thức là chứ có đồng hồ nè. Tự mình thức á, mà mình tắm nè thì nó thức. Ngủ ngủ ngon khi mình làm. Mình thức 12 giờ tới 1 giờ mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình xong xuôi, mình bắt đầu 1 giờ ngủ thì có 5 giờ sáng mình nằm xuống ngủ liền luôn. Mình tập dễ không? Không, chứ đâu phải đâu. Muốn ngủ hồi nào ngủ cũng thức là thức. Cho nó đâu phải dễ đâu, khó lắm. Tự mình khai mở điểm xong cho mình nè. Cái gì nhớ không? Tôi rất là quan trọng mà vui lắm. Mình khai mở được cái trí huệ mình đời á là cũng như mình được đạo vậy đó. Bây giờ thấy không? Ai mở cho mình đây? Đức Phật cũng tự mở cho Đức Phật thôi. Mình cũng phải mở cho mình thôi. Nếu mà một ngày mình làm việc nhiều quá, cái tâm mình bại hoại rồi, cái tâm mình lo nhiều quá, mình thức cho nó 1, 12 giờ đêm, mình đâu có đi hướng được cái gì đâu. Mình quá tới hồi đó mình kiệt quệ, mình bại sủi rồi, làm sao khai mở được. Lúc đó ngồi yên đâu, mình phải ngủ qua một giấc cái đã. 10 giờ ngủ cho tới 12 giờ mình có một cái giấc cái đã, rồi mình dậy nó đang tỉnh táo lắm, mình mới đầy đủ những năng lực, những sức khỏe mình khai mở đi trí huệ mình được. Cái gì thấy đâu phải dễ đâu, phải không? Cho nên tập ăn, tập uống, tập đi, tập đứng, tập thức, tập ngủ. Tập hết. Bây giờ hết giờ, bây giờ cái phần quan trọng nhất á là cái phần thương mình, là biết trợ cho mình cái tâm. Bốn phần tâm đó, giờ hết giờ. Chắc gì tới nữa. Tại cái phần về, cái phần tâm này nó rất là nhiều. Mình phải làm sao cho cái tâm mình á an đó.